This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, hôm nay là bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 6 và chúng ta có thể la rồi anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Sáu này hết sức là đặc biệt chị Thu Nga, bởi vì nhằm đúng vào lễ độc lập July 4.
Đúng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mau quá mới đó mà tháng 6 đã đi rồi và chúng ta cũng chuẩn bị đón ngày lễ 4th of July, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Cho nên có nhiều người ngày hôm nay chắc cũng đã bắt cầu đi chơi rồi. Bây giờ cũng trời thời tiết lại cũng nóng nóng chứ cũng không có trở lại mát đâu, tại vì chúng ta thật sự đi vào mùa hè. Bây giờ là khoảng là 71 tới 75 độ và cao nhất ngày hôm nay là 97. Ngày nay không có một giọt mưa nào cả, tuy rằng cũng có mây đấy nhưng mà mặt trời thì nhiều. Ngày mai thì có thể là trời sẽ mát trở lại tại vì có những cái cơn mưa và xác suất mưa cũng cao. Ngày mai là 60% và nhiệt độ xuống còn khoảng là 93-77. Tới ngày Chủ nhật nhiệt độ lên trở lại thì vì không còn mưa nữa, 96-77. Và nhìn qua tuần tới thì sẽ thấy rằng sẽ bị khô ráo chứ không có mưa. Nếu bên đó có mưa thì cũng gửi qua đây một chút ít đăng khoa.
Dạ vâng, chắc có lẽ là không, tại vì ngày hôm nay kéo dài cho tới cuối tuần và tới July 4 thì thành phố Houston khá là khô ráo và thời tiết thì gọi là nóng rồi. Buổi sáng thì buổi sáng cũng như buổi chiều tối thì nó vẫn còn tương đối dễ chịu. Tuy nhiên buổi trưa thì sẽ lên cao. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 93 và buổi tối xuống thấp là 78. 20% cơ hội mưa và mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai thì cao nhất vào buổi trưa sẽ là 95, có thể lên tới 3 con số 100 vào buổi trưa. Buổi tối xuống thấp là 76 với 10% cơ hội mưa cho ngày mai.
Dạ vâng, thời tiết này thì rất là lý tưởng để barbecue hoặc là ra Galveston để mà ngắm bắn pháo bông thì rất là tuyệt vời luôn. Nếu anh Quang Hưng hoặc cô Thu Nga có cơ hội thì mời xuống Galveston để mà tắm biển và ăn barbecue.
Tới nhà của đương nhiên rồi. Với Khôi Nguyên chứ.
Nhưng mà anh Khôi Nguyên đừng có lo, đừng không sợ hết rượu hết bia, bởi vì có cái công ty bây giờ nó bắt đầu nó thực hiện cái chương trình gọi là đem đến tận nhà 25 phút thôi.
Hấp dẫn ha.
Vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận rằng hai nhân viên thuộc sở cảnh sát Houston sẽ không bị buộc tội về vụ bắn chết Alva Brazil, một trường hợp vốn đã gây căng thẳng cho cộng đồng trong mùa hè năm ngoái. Và kết luận được đưa ra khi mà một đoạn video cho thấy người đàn ông tại thành phố Houston này đang cầm cây súng giơ qua giơ lại giữa con đường Cullen Boulevard đã dẫn đến vụ nổ súng chết người kể trên. Một bản tin ở giữa trang tờ Houston Chronicle nối tiếp các phần tin liên quan đó đến ông Juan Rodriguez mà trong những lần trước chúng tôi có trình bày. Ông này đang đối mặt với vấn đề bị trục xuất. Thì trong bản tin ngày hôm nay đưa ra thì tờ Houston Chronicle cho biết cuối cùng thì người cha sau nhiều phiên tòa thì đã đưa đến quyết định là sẽ không bị trục xuất ngay bây giờ. Nhưng ông này phải mang theo một thiết bị để kiểm soát gắn ở chân. Một bản tin kế tiếp cho biết, theo Hội đồng Y khoa của tiểu bang Texas đã đưa ra kết luận lần thứ hai về việc không có những bằng chứng đầy đủ để mà kết luận rằng một vị bác sĩ ở khu vực Sugarland đã thực hiện một thủ thuật chết người đối với một người phụ nữ cao niên mà không tham khảo ý kiến của gia đình của bà này. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một vụ nổ súng chết người tại San Antonio khiến cho hai cảnh sát viên bị thiệt mạng. Trong khi đó, đối tượng tình nghi thì đã bị bắn chết ngay tại hiện trường. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có trước hết là bản tin có liên quan đến thành phố Frisco. Người ta đã tìm thấy hàng ngàn những cái pin chip đã được tìm thấy ngay tại cái bãi Excel. Và các giới chức của Frisco lo ngại rằng điều này có thể gây dơ bẩn cho cái không khí và họ cũng đã từng đồng ý là sẽ mua cái mảnh đất này một khi nó phải được dọn dẹp sạch sẽ. Bản tin khác cho hay với cái hy vọng là sẽ có thể cứu được cái dự luật bảo hiểm y tế bằng cách là sẽ kêu gọi cái sự ủng hộ của những thành viên Đảng Cộng Hòa Trung Dung. Các nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện có thể sẽ xem xét về cái việc sẽ giữ lại về cái phần tăng thuế đối với lại người giàu trong Obamacare để dùng cái số tiền này trợ giúp cho những người nghèo. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton cùng với lại 10 vị Bộ trưởng Tư pháp khác của 10 tiểu bang đe dọa là sẽ kiện chính phủ liên bang về một cái chương trình dưới thời của Tổng thống Obama. Chương trình này nhằm bảo vệ cho những di dân bất hợp pháp, và họ nói rằng nếu không hủy bỏ từ nay cho đến tháng 9 thì họ sẽ kiện chính phủ. Một cái đoạn video ghi rõ là một nhân viên bảo trì của Bow Spring đã cầm một cái cây sắt đe dọa một người khác ngay bên ngoài một tiệm tạp hóa. Tuy nhiên thì hai nhân viên cảnh sát, trong đó bao gồm có một người bây giờ giữ chức cảnh sát trưởng, lại quyết định là không có tội ác xảy ra. Và nạn nhân lúc bấy giờ đã bị bắt và bị cáo buộc là đã báo cáo gian. Đó là những bản tin đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc rằng là Hội đồng Y khoa của tiểu bang Texas lần thứ hai đã kết luận rằng là không có đủ bằng chứng để xử phạt một bác sĩ ở thành phố Sugarland bị buộc tội gây tử vong đối với một người phụ nữ lớn tuổi mà không có sự đồng ý của gia đình. Theo các nhân chứng thì tiến sĩ bác sĩ Yasser Sonbol đã không tham khảo ý kiến của những người con của bà Manuela Chapa, 87 tuổi, theo yêu cầu của luật pháp trước khi mà cố chèn ống dẫn lọc máu vào cổ ngày 12 tháng 3 năm 2015 tại bệnh viện Kindred Sugarland. Và theo các hồ sơ bệnh án và các nhân chứng thì dây điện đã bị mắc kẹt trong tĩnh mạch và khiến máu đổ từ người bà ra và đã dẫn đến tình trạng ngừng tim. Con gái của bà là Chris Chapa đã có thêm được những chi tiết về cái chết của mẹ cô gần 2 năm sau, khi mà một y tá thông báo đưa một cái lá thư cùng với một bộ hồ sơ. Đó là Houston Chronicle báo cáo vào ngày thứ Tư, vào tháng Tư, xin lỗi quý vị. Và Chapa thậm chí còn không biết rằng là tiến sĩ Sonbol là một nhà tim mạch thì cũng đã có liên quan tới chuyện này. Tuy nhiên vào lúc đó thì Sở Dịch vụ Y tế tiểu bang Texas và các trung tâm Medicare cũng như là dịch vụ trợ cấp y tế của liên bang thì cũng đã điều tra vụ việc và kết luận rằng là bác sĩ và bệnh viện đã vi phạm bằng cách rằng là không thảo luận về những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra và đã không có được cái sự đồng ý của gia đình trước khi mà làm thủ tục. Sau đó thì Hội đồng Y khoa Texas cũng đã xem xét trường hợp này và rất là bất ngờ là hội đồng đã đưa ra một kết luận khác. Đó là bệnh viện cũng như là bác sĩ Sonbol đã không làm điều gì sai trong chuyện này. Thậm chí việc liên lạc với gia đình của Chapa được xem là đã xảy ra. Trong một bức thư kín do Houston Chronicle thu được thì cuộc điều tra đã không được bảo đảm bởi vì nó đã không nhận được hồ sơ bệnh án. Cho thấy rằng là bác sĩ Sonbol đã nhận được sự chuẩn thuận hợp pháp để thực hiện các thủ tục. Đầu tháng này thì Hội đồng Y tế đã đồng ý xem xét vụ việc này sau khi nhận được một bản statement có lời khai từ Chris Chapa và anh trai của cô là Jess Chapa, nói rằng là họ không bao giờ được hỏi ý kiến. Và gia đình của Chapa cũng đã nộp một bản copy hồ sơ y tế của người mẹ, trong đó đặc biệt có một tờ đơn cho thấy rằng là chưa có chữ ký đồng ý cho việc tiến hành các cái việc chữa trị. Ủy ban kỷ luật của Hội đồng Y khoa đã kiểm tra thêm bằng chứng vào ngày 15 tháng 6 và một tuần sau đó đã đưa ra kết luận của mình trong một lá thư rằng là sau khi xem xét cẩn thận hồ sơ và tất cả các thông tin liên quan tới cái vấn đề này thì ủy ban xác định rằng là không có đủ bằng chứng cho thấy rằng là bác sĩ Sonbol và bệnh viện Kindred Sugarland không liên lạc với người nhà của bà Chapa. Thì Chris Chapa nhận được thông báo về quyết định hôm thứ Tư và cô nói rằng thật sự rất thất vọng và tuyệt vọng, và cô nói thêm rằng là họ vẫn chưa có đủ bằng chứng thì họ còn muốn thêm bằng chứng gì nữa. Hội đồng Y khoa Texas bao gồm các bác sĩ nói việc xem xét điều tra kỷ luật là bí mật và không muốn bình luận thêm về quyết định của mình. Trong một email thì một phát ngôn nhân của Hội đồng Quản trị Jared Schneider nói rằng là một sự vi phạm điều lệ của bệnh viện không nhất thiết đồng nghĩa với hành vi vi phạm của một bác sĩ y khoa riêng nào đó. Chan, một luật sư đại diện cho gia đình Chapa trong vụ kiện với bác sĩ Sonbol và bệnh viện Kindred ở Sugarland, nói rằng là ông rất thất vọng và cảm thấy bị choáng với kết luận của hội đồng quản trị và nói rằng sẽ tiếp tục khiếu nại lên tòa án cao hơn. Bác sĩ Gary Indichis là bác sĩ tim mạch tại New York, người đã xem xét hồ sơ y tế của Chapa, thay mặt nguyên đơn kết luận rằng là bác sĩ Sonbol đã thất bại trong việc chuẩn thuận pháp lý cho một thủ thuật không được bảo đảm và sau đó dẫn đến cái chết. Cuối cùng thì ông đã giả tạo hồ sơ để che đậy sai lầm Và ông nói thêm rằng là vụ việc này cần phải được điều tra kỹ hơn trước khi mà đưa ra một cái kết luận chính xác cuối cùng. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Thượng viện nói no cho những thành phố trú ẩn và yes với truy lùng di dân. Và đó là tựa đề của một bài báo ngày hôm nay. Và những thành phố dung dưỡng sẽ bị khó khăn hơn để bảo vệ việc di dân không có giấy tờ. Và những di dân khi muốn vào lại nước Mỹ sẽ, một cách bất hợp pháp, sẽ phải bị trừng trị. Đó là một loại policy cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và khó khăn tìm sự đồng ý vào ngày thứ Năm hôm qua. Hạ viện đã đồng ý lớn bỏ phiếu và đã chấp thuận hai cái sự đo lường để có thể dung hòa dự định. Hai dự luật bây giờ đang ở trên đường tới Thượng viện và có vẻ khó khăn. Và con đường đi của nó có thể là có không trở ngại. Tại Thượng viện vì đã có 60 phiếu sẽ phải cần có để cắt thẳng cái sự bàn thảo. Và Cộng hòa control 52 ghế. Thượng nghị sĩ McCain, Cộng hòa của Arizona, người trong quá khứ cũng không có ý kiến chắc chắn về việc này. Ông nói no idea về cái luật này. Vài lần trước đây được hướng dẫn bởi Tổng thống Trump, đã có nhiều thành phố phản đối và cho phép tình trạng của thành phố dung dưỡng. Có thể thấy được những việc hạn chế tiền tài trợ của liên bang. Dân chủ thì ngược lại cho rằng nhà chức trách địa phương đã bận rộn đủ rồi, không có thời giờ để trở thành những nhân viên của sở di trú. Một dự luật hạ viện gọi là case law được chấp thuận với cái số phiếu 257/167. Nó đã tăng cái bản án tù cho những di dân bất hợp pháp, cho những người nào đã bị trục xuất còn kiếm cách quay trở lại. Luật này được đặt tên sau người đàn bà 32 tuổi Kay Steno. Bà ta bị giết ở San Francisco vì không có giấy tờ hợp lệ. Juan Francisco Sanchez Lopez. Những thành phố dung dưỡng đo lường thông qua bởi 228-195 phiếu bầu. Có vài sự bàn cãi là thành phố dung dưỡng có phải là những thành phố khác về những luật lệ hay không. San Francisco là một ví dụ dùng tiền thành phố để giúp cho cơ quan ICE. Ở Sacramento, một luật của họ nhằm ngăn chặn cảnh sát và thành phố tra hỏi về tình trạng di trú. Thị trưởng Sacramento là Daryl Stenberg đã thề là sẽ chống đối cái luật của ông Trump. Ông nói ông không để cho nhà chức trách trục xuất con nít sinh viên và phải hiểu tình trạng cư trú của cha mẹ của những người này. Dự luật được giới thiệu bởi House Judiciary Committee Chairman là Bob Goodlatte, đảng Cộng hòa Virginia, là không dung dưỡng cho tội ác, cho phép nhân viên công lực tạm giữ và cơ quan ICE sẽ giữ ở đó điều tra và có thể đưa đến việc trục xuất. Leader dẫn đầu đa số hạ viện là Kevin McCarthy, Cộng hòa California, nói rằng chính phủ nên lúc nào cũng xem việc an toàn cho nước Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Những thành phố dung dưỡng cho tội ác sẽ không bị bỏ quên và những đe dọa cho dân chúng và tìm cách quay trở lại, không tôn trọng luật pháp của chúng ta thì sẽ bị trừng trị. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một vụ nổ súng tại San Antonio. Thì sự việc xảy ra tại khu vực phía bắc downtown vào trưa ngày hôm qua. Và sau khi các cảnh sát của Sở Cảnh sát San Antonio đã dừng một chiếc xe tình nghi và dẫn đến vụ nổ súng khiến cho một cảnh sát bị thương. Một cảnh sát khác bị thương khá nặng và không hy vọng sống sót. Trong khi đó, một hung thủ đã bị chết ngay hiện trường. Vụ nổ súng này xảy ra sau khi vụ sát hại điều tra viên Benjamin Marconi vào ngày 20 tháng 11 trước mặt trụ sở cảnh sát và gần một năm sau khi một tay súng bắn tỉa đã bắn hạ các nhân viên tại trung tâm thành phố Dallas khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Các cảnh sát viên của San Antonio, cả hai người này đều là 9 năm kinh nghiệm là theo là các cựu quân nhân và cảnh sát đang điều tra. Bởi vì hai cảnh sát viên này, theo báo cáo, đã dừng một chiếc xe nghi ngờ của hai nghi phạm trên khu vực Evergreen gần ở phía đông gần Main Street, ngay phía bắc của trung tâm thành phố. Và ngay khi các cảnh sát viên vừa mới bước ra khỏi xe, thì một nghi can đã cầm súng bắn vào các cảnh sát viên. Một sĩ quan cảnh sát đã bị bắn vào mặt, còn người kia thì bị bắn viên đạn bị ghim ở trong ngực. Không rõ ràng rằng là lý do gì các nghi can lại nổ súng bắn vào cảnh sát. Vụ nổ súng chỉ khoảng 2 lóc đường thôi, rất là gần với trụ sở cảnh sát. Nghi can nổ súng bắn cảnh sát thì đã ngay lập tức bị cảnh sát bắn lại vào đầu. và đã được đưa vào trung tâm Brooke Army Medical Center trong điều kiện nguy kịch. Và chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thì cảnh sát loan báo rằng nghi can đã chết tại bệnh viện. Cả hai cảnh sát viên thì trong điều kiện nguy kịch và cũng được điều trị tại đây. Theo giới chức cảnh sát cho biết là viên cảnh sát bị bắn vào ngực là lúc đó có mặc áo chống đạn nên hy vọng sẽ có thể được điều trị và hồi phục. Cả hai người này được thông báo là từ độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. San Antonio College đã ngay lập tức bị đóng cửa và đã được khôi phục trở lại vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Các lớp cũng đã được khôi phục trong ngày hôm nay, đó là theo như báo cáo của trường. Theo như nhiều nhân chứng cho biết rằng là họ nghe một tiếng súng nổ vào khoảng 3 giờ 15 phút và sau đó thì khi mà nhìn ra cửa sổ thì thấy rằng là các cảnh sát viên đang bắn với một đối tượng tình nghi tại khu vực là đường Main và đường Evergreen Street. Khi mà loạt súng nổ thứ hai được vang lên thì theo một nhân chứng gần đó cho thấy rằng là họ thấy cảnh sát viên đang tiến gần đến một người đàn ông không có mặc áo. Và tại khu vực này thì theo như các giới chức cảnh sát cho biết là khá phức tạp và các cảnh sát viên đã tăng cường tuần tra ở khu vực này sau khi có một số báo cáo của người dân rằng là khu vực này đang ngày càng nguy hiểm hơn khi mà nhiều người là homeless cũng như rằng là thường tụ tập tại đây để sử dụng ma túy cũng như là gái mại dâm. Theo như một nhân chứng tại khu vực, họ cho thấy rằng là trong khu vực này gần đây có nhiều đối tượng lãng vãng và thường là theo là một là gái mại dâm, hai là những người vô gia cư sử dụng ma túy. Theo như một nhân chứng khác là Laura Alexander sống gần đó chỉ cách khoảng vài dặm ở gần vụ nổ súng cho biết rằng là những người vô gia cư thường tụ họp tại công viên Crockett và một số người thì ăn ngủ tại đây, trong khi đó một số người thì thường sử dụng ma túy. Và theo như nhiều người thì sự hiện diện của cảnh sát trong khu vực này giúp giải quyết một số vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng rất nhanh thì những người vô gia cư sẽ quay trở lại mà thôi. Và theo như nhiều nhân chứng nói rằng là có những người vô gia cư sống rất là bất hợp pháp, thậm chí họ thường chạy vào một số trạm xăng gần đó để ăn cắp thuốc lá cũng như bia rượu rồi sau đó chạy trốn. Và vì thế sự xuất hiện của cảnh sát tại khu vực này là niềm an tâm cho các người dân nơi đây, nhưng lại là sự bất an cho những người vô gia cư, nên vì thế đã dẫn đến vụ nổ súng trong ngày hôm qua. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas, ông Ken Paxton và ít nhất là 10 vị đến từ 10 tiểu bang khác nhau, họ đã cùng ký một cái lá thư đe dọa là sẽ kiện chính phủ liên bang về một cái chương trình có từ thời Tổng thống Barack Obama. Chương trình này nhằm bảo vệ cho các di dân bất hợp pháp và những người của các tiểu bang khác đe dọa rằng nếu không hủy bỏ bởi vào tháng 9 thì họ sẽ kiện. Trong cái lá thư gửi cho Bộ trưởng An ninh Nội địa là ông, thưa quý vị, là do cái lá thư này là do ông Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton gửi đi. Ông có nói rằng là chúng tôi rất tôn trọng về cái lời yêu cầu của ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là sẽ phải hủy bỏ cái chương trình gọi là DACA. Và trong cái lá thư này được ký bởi các giới chức đến từ các tiểu bang khác như là Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Tennessee và West Virginia. Chương trình DACA này được thành lập bởi Tổng thống Barack Obama vào năm 2012 và nó cho phép các di dân bất hợp pháp đến từ quốc gia này khi còn nhỏ, không có bị trục xuất và cho phép các em được quyền làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Có tất cả là 800.000 người đã được chấp thuận nằm trong cái chương trình này kể từ khi nó được áp dụng. Trong năm 2014, nội các của Tổng thống Barack Obama đã mở rộng thêm chương trình này nhằm bảo vệ cho các di dân bất hợp pháp là con cái của các bậc cha mẹ là công dân của Hoa Kỳ hoặc là sống đã có thẻ xanh. Tòa án tại địa phương của chính phủ liên bang cũng đã ngăn không cho áp dụng chương trình này. Và tối cao pháp viện cũng đã bỏ phiếu 4 trên 4 trên cái vấn đề này và như vậy cho phép những quyết định này có thể đến từ các tòa án ở phía dưới. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu 30 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ đấy là phần kinh tế và thị trường, sau đó 10 giờ là câu chuyện tâm linh. 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tức, tiếp theo là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ đến Excel và bạn, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại, gọi số 641-552-5042.
Và tuần này thì chúng ta thấy đây là một cái tuần long weekend để quý vị có thể là nghỉ ngơi. Tuy rằng thứ hai phải đi làm rồi thứ ba mới nghỉ, nhưng mà có nhiều người chắc chắn trong đó có. Rất nhiều người mà cũng biết là ai, nhưng mà không có Quang Hưng và Thu Nga rồi nghỉ tới 4 ngày hả Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Chúng tôi mà nghỉ đó thì không biết ai làm đây, đài làm sao đây, phải đi làm. Vâng, sáng ngày hôm nay về phần tin giao thông thì đường xá rất là tốt. Đúng như chị Thu Nga nói, có rất là nhiều người họ đã bắt đầu nghỉ rồi hoặc là đi làm sớm. Có nhiều người họ đi làm sớm chị, rồi về sớm. Thành ra là có thể nghỉ luôn cả ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, rồi ngày thứ Hai.
Không, 5 ngày luôn, giống thèm 4 hả?
Dạ vâng, 5 ngày luôn, rồi không biết là ngày thứ Tư, nếu mà mệt quá thì nghỉ nhà luôn, cáo biệt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.